nói tiếng Tàu gọi là chấp trì, nó giữ gìn, nó ép những cái chất nước lại. Thế cho nên những các cái chất nước thì bị ép ở trong những các cái tế bào, yên ổn, an ổn, yên thì không sao. Nhưng mà đến cái lúc lâm chung, cái hơi ấm đã hết, thì cái thần thức nó không hiện hành nữa, không có cái sức chấp trì, nghĩa là giữ gìn cái thân này nữa. Thì lúc bây giờ những các cái nước ở trong các tế bào nó không bị ép mà nó nở tung ra, nó làm bật những các tế bào, thế cho nên nó mới phình đấy, toàn người mọng những nước, mọng lên phình, cho nên cái da, lúc bây giờ cái da nó bị phồng lên, toàn thân nó, những cái nước nó không có cái chất ép, nó không có sức ép này, thế là nó được bật lên, thế là nó phình lên như thế là sửa soạn, là nứt những cái da. Thế cái bởi vì không có cái hơi ấm để hấp những cái máu, cho nên những cái chất bẩn, những cái máu nó không được hấp lại, không có cái chất oxy để hấp lại, cho nên là nó không mất cái màu đỏ, toàn những chất bẩn, cho nên nó thành ra nó không được hấp lại, cho nên lúc bây giờ cái máu nó lạnh, toàn một màu đen, nó tím bầm đấy, cho nên trong cái da bên ngoài tím bầm, xanh ngắt, mà bị nứt từng mảng nứt ra, thế là những cái nước mủ, nước máu nó rỉ ra ngoài. Thì lúc bây giờ có sạch sẽ không? Cái thân có sạch, có thơm tho không? Có ai dám đứng gần cái thi thể mà sình nứt ra như thế, có ai được dám đứng bên cạnh nữa không? Người ta sẽ tránh là bởi vì độc, không những rằng hôi hám khó chịu mà vi trùng lúc bây giờ nó nhân thể nó bung ra, vi trùng những các thứ ở trong cơ thể, ai đứng gần dễ bị bệnh, dễ bị bệnh. Nếu mà cái hơi nó bốc vào mắt, như Hòa Thượng Chí Tịnh, các con có biết Hòa Thượng Chí Tịnh bây giờ là nhất trong giáo hội Việt Nam mình bây giờ ở chùa Vạn Đức này. Cái hồi đó ngài chỉ đứng ở bên cạnh một đám, ngài đi đám tang một hòa thượng, ngài đứng, thế là cái hơi bất chợt nó bốc vào mắt, ngài về ngài bị bệnh đau mắt, hai cái mắt của ngài bị đau, thế cho nên những cái hơi mà nó bốc lên là độc. Thế thì người ta phải tránh, không những là vì nó hôi bẩn, nó nhơ bẩn, ta ghê sợ, cái mùi hôi nó nồng nực, nó khó chịu, mà bởi vì có những cái lúc bây giờ cái hơi nó cũng độc, những các cụ phải kiêng, những người ốm đau không có được phép gần, bởi vì nó độc, nó gây bệnh. Thế cho nên những người con hiếu thảo, gia đình thương quý thì vội vàng phải bỏ cái thân này vào trong cái quan tài, đóng thật kỹ, chát thật kỹ, để cho cái thối, cái hôi, cái nhơ bẩn nó đừng làm những người chung quanh người ta gớm ghê, người ta phải phỉ nhổ. Thế đấy, cái thân chúng ta hiện tại nó đáng chán như thế, mà rồi ngày mai nó cuối cùng nó lại càng đáng chán nữa. Vậy cái lúc bắt đầu nó ở trong bào thai thì nó thế nào nhỉ? Bởi vì cái tinh thần của mình mê muội, khi theo ân oán mắc vào cái tử cung của mẹ, mà trong cái tử cung của mẹ thì có cái gì? Tử cung của mẹ có cái gì ở trong đó? Con có biết tử cung là cái gì không bạn? Là cái túi. Cái cung là cái chỗ ở của cái đứa bé con. Tử là đứa con, Thế tử cung là cái chỗ ở của cái đứa bé con đó. Thì nó là một cái túi bằng da, ở trong cái túi đựng gì? Đựng toàn cái thứ máu tanh mà cứ mỗi tháng chị em đều có. Cái loại máu chúng ta cứ cho ra ngoài vứt đi, gọi là kinh nguyệt. Mỗi tháng một kỳ phải vứt cái loại máu ấy đi. Thế thì có sẵn một cái túi để đấy, hàng ngày nó chứa cái loại máu đó. Cứ mỗi một tháng một kỳ thì cái loại máu ấy vứt ra ngoài. Thế đến khi mà có một cái tinh thần theo ân oán mà mắc vào cái tử cung đó, ở trong đó thì, đấy, thì cứ hút những cái loại máu đó để làm thức ăn. Đấy, thì cái lúc bây giờ cái người mẹ khoe mấy hàng xóm là tôi tắt máu 2 tháng, tôi tắt máu 3 tháng. Nghĩa là cái máu ấy nó không ra nữa, bởi vì đã có một cái tinh thần ngu muội ở trong ấy hút cái ấy lấy làm thức ăn. Thế rồi là cái lấy cái máu đó hút làm thức ăn, quyện chặt lấy, kết làm da, làm thịt, làm xương. Thế là thành cái bào thai. Thế tức là bé Như Lạc nó đã từng ở trong bụng mẹ chưa? Đó, nghĩa là không phải một mình Như Lạc nó ngu thế đâu. Mà cả thế gian này cùng ngu như nó cả. Nó phải nói rõ thế để cho chúng mình đừng cười nó. Đó, chúng ta đã ngu si như thế, mắc vào một cái túi toàn máu, rồi hút những cái loại máu mà nhơ bẩn mà người ta chán ghét nhất. Đấy, thế chúng ta lấy làm thức ăn. Cái thời gian mà ở trong cái túi ấy thì những cái máu ấy vừa là chỗ ở vừa là thức ăn. Có khác gì cái con giòi bây giờ ở trong thùng phân? Các con có thấy những con giòi nó ở trong những đống phân, nó sung sướng, nó đi ra đi vô ở trong cái đống phân à, vừa là thức ăn lại vừa là chỗ ở, mà lấy làm mãn nguyện sung sướng vì ở cái chỗ ấy là thức ăn nhiều lắm, không có thiếu. Đấy, đấy thì chúng ta, cái con giòi bây giờ nó đang an vui ở trong đống phân thế nào thì chúng ta trước kia cũng ngọ nguậy ngoe ngoay ở trong cái đống máu, ở trong cái túi tử cung của mẹ cũng thế. Vậy thì cái giá trị có cái giá trị có đáng cao không? Có phải là một cái con trùng nó ngọ nguậy ở trong cái đống máu như con giòi ở trong đống phân như vậy thì có giá trị lớn không? Con nên bắt mọi người phải kính lễ không? Đấy, thì vậy thì bây giờ đừng có cong cớn đáo để mà tranh mà dầu mỏ lên mà cãi ba má ở nhà, rồi đừng có mặt mũi xì xì ra mà tranh cãi với chị em. Phải biết cái giá trị của mình nó có vậy đấy thôi. Đã ngu đến trình độ ấy, cái địa vị ngang với con giòi ở trên đống phân, cái địa vị có cao quý không? Đấy, chúng ta đã ngu như thế và hiện tại mình cũng đang ngu như vậy. Thì có cái điều là cái hoàn cảnh đấy, thì cái lúc ấy chúng ta là những cái con bọ, nó ngọ nguậy, nó lấy sung sướng đó, ở trong cái đống máu, vừa là chỗ ở vừa là thức ăn. Như thế 9 tháng 10 ngày dần dần lớn lên. Để mà có da có thịt thành cái bào thai. Thế là ở trong cái tử cung đó đi ra theo những máu me và những các mủ, những các nước nhớp. Đó. Cái đứa bé ở bụng mẹ vừa mới ra ngoài. Tại sao vừa ra ngoài người ta phải tắm cái đứa bé ấy nhỉ? Như vậy là
ở chung với máu, từ nhớp rồi mủ nên nó rất là dơ mà không nuôi nữa.
Ấy thế.
Phải tắm cho nó.
Ấy thế, cho nên phải tắm cho nó. À. mà làm sao nó ra nó không cười kỳ kỳ, nó lại khóc oa oa. Nó phải ra ngay lập tức, à, nó phải ra ngay cho kịp. Này. Chứ nếu mà chậm một chút thì ngạt hơi thở. Bởi vì nó thành hình, trong cái lúc nó thành hình ấy, thì nó ở trong một cái túi kín mít. Nhưng mà cái đến khi cái phổi nó bắt đầu nó biết thở thì phải lập tức ra ngoài để có không khí để thở. Nếu chậm 5 phút, 10 phút cũng ngạt rồi. 15 phút thì cái đứa bé phải chết. Cái mệnh sống của cái đứa trẻ nó mong manh như vậy. Nếu mà không kịp ra kịp thở, đến cái lúc cái phổi nó bắt đầu nó thở thì là phải ra lập tức cho kịp thở. Vì vậy cho nên cái thân, cái thân đứa trẻ sống chết không có, coi như là mong manh, dễ vứt đi lắm. Thế đây chúng ta đã có một cái thân từ lúc khởi thủy, nó là cái nhơ bẩn đáng chán, nó là cái hình tướng của một sự ngu si. Thế rồi hiện tại đây thân chúng ta cũng đang nhơ bẩn, ngày đêm hiện tại nó chứa phân, chứa nước tiểu, chứa nước nhớp, chứa máu tanh, rồi hàng ngày đêm từ chín khiếu nó chảy ra những cái dơ bẩn, từ những lỗ chân lông, cái hơi cũng hôi, cái nước cũng hôi, cái đất ra cũng hôi. Thế cho nên biết là hiện tại thân chúng ta là nhơ bẩn. Rồi đến lúc cuối cùng, cái lúc mà sắp tan rã thì nó lại càng ghê gớm nữa, nó xanh lè, nó đen tím đen, nó phình, nó nát, rồi nó chảy mù, chảy máu, cái mùi hơi nó bốc lên, vừa hôi hám sợ hãi mà lại vừa độc. Cho nên người ta phải bỏ vào cái quan tài đóng thật kín, bịt thật chặt, rồi là đã bỏ quan tài đóng kín bịt chặt mà cũng không ai dám để ở trong nhà, bởi vì nó vẫn có thể nhớ những cái hơi, những cái chất độc, cái hơi nó ghê gớm lắm. Cho nên con đối với cha mẹ mà không dám để ở trong nhà, phải mang ra thật xa, tìm những cái cánh đồng xa xôi để cái ruột đào, mà phải đào hố thật sâu, chứ lại sợ những cái con chó con gì nó không biết, nó đập phá những cái quan tài ra thì là lại bẩn thỉu. Cho nên người ta phải đào cái hố cả mấy thước nên, rồi người ta mới lại lấp chặt vào, thế mới yên. Như vậy thì cái thân đang là cái mà người ta sợ hãi lắm, cái tử thi là cái thiên hạ người ta sợ. Đấy, nó đã là đống thịt thối, đáng ghê, đáng sợ, mà lại còn có cái tinh thần làm ma làm quỷ, giữ chặt cái thây cho là mình, ai mà động đến lại còn làm tinh làm tội người ta nữa. Thế cho nên thiên hạ người ta chán những các cái thi hài, những cái thân, nghĩa là đích cái thân của chúng ta là cái vật đáng chán như thế đấy. Thì vì sao mà Đức Phật lại cứ kể xấu cái thân chúng mình quá như vậy nhỉ, Định Tuệ? Nào Phật cũng bảo mình phải quán, phải thấy những cái đó, phải quán như thế. Mình mới học có 3 bài, Phật đã nhắc cả 3 lần rồi. Có phải là Phật kể xấu, Phật nói xấu chúng mình không? Thế đây là Phật nói thế nào? Phật chỉ cái sự thật, mà khuyên chúng ta nên sống bằng sự thật, đừng có tự khoe, tự hào, tự đắc, tự ái, mà phải nên thấy cái sự thật, cái giá trị thật của mình. Đeo một cái túi nhơ bẩn như vậy mà còn cứ vinh báo, còn cứ đáo đẻ, còn hờn, còn giận đủ thứ chuyện nữa, thì đó là chúng mình là những người không biết cái lẽ phải. bởi vì không thấy đúng sự thật, cho nên mới không biết lẽ phải, cho nên sống sai, sống lầm. Còn bây giờ hãy nhìn sự thật. Trước khi biết sự thật của vạn vật thì hãy biết chính mình. Biết chính mình, biết cái giá trị của mình, đúng cái tầm cỡ của nó, thế thì mình sẽ sống đúng với cái lẽ phải. Mình sẽ biết cái bổn phận, cái khiêm tốn, cái nhún nhường, cái nhã nhặn, cái lịch sự. Đó là tướng mạo của người trí tuệ đã sống với sự thật, đã biết sự thật. Vì vậy Phật ân cần trong mỗi bài kinh, Phật cứ nhắc chúng ta phải học cái này, phải tập cái này. Nếu mà chúng ta học dù là đại thừa, dù là trung thừa, dù là tiểu thừa, mà không học cái bài ABC, cái bài này cũng như là chúng mình học ở trường coi như là lớp ABC. Nếu không chịu học lớp ABC thì có thể tiến lên đại học được không? Thế, cho nên phải học cái bài thấp kém nhất, nghĩa là biết được mình rõ ràng, đúng sự thật. Thế đây là cái bài ABC trong cái sự giác tỉnh của Đức. Chúng ta cầu cái giác tỉnh của Đức Phật thì chúng ta phải đi cái nấc thang thấp nhất là cái bài ABC này. Thế vị nào mà không học cái bài đầu tiên mà đọc 100 thứ sách thì chỉ thêm cái lỗi lầm rồi. Đọc rồi Phật là bậc giác tỉnh, theo cái đọc sách của Phật rồi tưởng là mình thành Phật đến nơi. Mà cái việc đầu tiên của sự giác tỉnh, cái bài đầu tiên thì lại không biết. Thế cho nên chúng ta phải tập quán cái thân của mình trước nhất. Xong rồi Phật bảo chúng mình làm gì nhỉ? Giới châu thành. Đây là thôi thầy tạm giới thiệu một nét. Thế trong rồi cứ mỗi mùa các con học tứ niệm xứ, các con sẽ học dần dần, đi sâu đi rộng. Thế bây giờ đây chúng ta quán nội thân, xong rồi chúng ta phải quán cái quán gì nữa?
Quán nội thân, bây giờ là Phật dạy là quán ngoại thân.
Quán ngoại thân, quán ngoại thân là quán thế nào? Quán thân của người khác thì theo như thường lệ chúng ta phải chọn 3 người. Thế cho nên Phật lại thêm một câu là quán nội ngoại thân. Đấy, nội ngoại, chúng ta phải chọn 3 người. Một người mình ghét nhất, để mình quán, để xem cái người mà mình ghét nhất thì nó thế nào. Cũng quán từ lúc ở trong bào thai cái người ấy làm sao, rồi hiện tại cái thân ấy nó thế nào, và mai đây cái lúc chết cái thân ấy nó thế nào. Đấy, cũng quán một người mà mình ghét nhất, cũng quán như là mình đã quán cái thân của mình. Thì khi mình quán như thế thì mình thấy thế nào nhỉ? Con thấy thế nào? Ờ, đúng rồi.
Đến khi chết đi thì nó thật là bất tịnh và nhơ nhớp. Quán cái thân người ngoài cũng giống hệt như thân của mình.
Đấy, vậy thì nhưng mà con nhớ là con phải từ từ quán, phải tỉ mỉ. Đã, tỉ mỉ, chứ nói lướt đi một cái á, thì thật ra cái mê của mình nó không tỉnh đâu. Cái mê từ lịch kiếp đến giờ nó ngu lắm, ngu cho đến nỗi mà địa vị ngang với con giòi cơ mà. Con giòi thì nó bơi ở trong đống phân, mình bơi ở trong đống máu. Ngu đến trình độ mà sống như thế thì biết là mình ngu lắm. Cho nên phải làm sao cho nó tỉnh ra, chứ không phải phớt một tiếng này mà nó tỉnh được. Để đánh thức được cái con giòi cho nó tỉnh ra không phải dễ. Thế cho nên phải tỉ mỉ. À, đấy, con quán một cái người, ví dụ như một cái người mà ta cứ chằm chọi mình, ta cứ xoay sở mình. À, thế thì thường các con thì dĩ nhiên chúng ta trong chùa thì không mấy khi mà có những cái hoàn cảnh gây go những người, người ta cứ đem cái khổ não đến cho mình. Thế nhưng mà chúng ta cũng có thể tưởng nhận ra được, hay ít nhất mình cũng có cái người nào mà mình không ưa, thì mình chọn cái người ấy mình quán, quán thật sự, chứ không có nể nang gì cả. Thì ta quán, thì khi cái người, ví dụ như cái cô A chẳng hạn, cô cứ chọc con, gai góc đối với con, nay chuyện này mai chuyện khác, cô cứ lôi con ra cô biểu xấu, thế thì sao? Bây giờ con quán thế nào? Trước nhất con phải tìm, con phải ở trong tư tưởng này, con chấp nhận xem cái lúc bắt đầu đấy, cái thân con ở trong bào thai như thế nào, thì cái thân của cô ấy ở trong bụng mẹ nó có khác không?
Dạ, cũng thầy là con ạ.
Ở đấy cũng chẳng qua cùng với nhau một lũ giòi bỏ, một lũ trùng ngọ nguậy ở trong cái đám máu, ở trong cái đống máu mà không ít 9 tháng 10 ngày ở trong cái đống máu đó, ngọ nguậy. Thế thì ra cái lúc khởi thủy, cô ấy cũng như mình, cũng đã ngu si, bị mắc vào cái tử cung mẹ, rồi lấy cái đống máu làm chỗ ở, làm miếng ăn, vui thú ở đó. Có vui thú ở đó thì mới sống ở đó, chứ nếu không có thì đã chết rồi. Thế, thế thì đấy, vậy thì cái lúc đầu tiên 9 tháng 10 ngày ở trong thai mẹ, mình với cái cô A có cái gì khác nhau
không?
Như nhau. Thế thấy như thế thì cái ghét, cái hờn, cái giận nó đã đỡ đi một phần rồi đấy. Thế rồi bây giờ đây, bản thân mình là một cái túi da đựng toàn những thịt, trong những cái thịt thì đứng đẫm những cái máu tanh, rồi một cái ấm đựng thức, những thức ăn nó thiêu thôi, rồi một bộ ruột cả mấy thước không ít chứa toàn phân, rồi một cái túi đựng toàn nước tiểu thật là khai, rồi những cái thứ thối với những khai ấy đó, những cái túi ấy thì lại có bao nhiêu những cái nước nhớp thật là khắm. Ở trên đời có nhẽ không tìm cái gì thối hơn phân, không thấy được cái gì khai hơn nước tiểu, cũng không có cái gì khắm hơn những cái nước nhớp ở trong cơ thể. Đấy, hiện tại bây giờ thân của chúng ta là một cái túi chứa những thứ thối, khắm, khai, tanh, máu nó tanh, nước tiểu nó khai. Vậy thì cái cô A hiện tại đây có cái gì khác chúng mình không? Ấy thế, bạn đồng nghiệp của mình, đã, người ta cũng cùng với mình, đang ngu si mê muội, sống trong nhơ nhớp mà còn không tỉnh ra, mà không tự biết, mà còn cả ngày lo đi tạo tội, lo đi xoay sở, kể người này chuyện người kia mà không tỉnh được ra. Cho nên tới đây là mình thấy mình với cô ấy đồng với nhau, như nhau không khác. Thế rồi đến lúc ngày mai cô ấy chết, thì cái mắt của cô ấy nó có thối giữa, nó còn giỏi, nó có bò không?
Dạ, thầy là có.
Đấy. Thế cái da, cái thịt của cô có giữa nát, có lúc nhúc những giỏi nó bò không?
Dạ, có.
Thế những cái xương của cô nó có long rụng, có mồn tàn lắm.
Dạ,
vậy cô ấy với mình khác nhau cái gì?
Dạ, kính thầy, thầy là cũng giống nhau chứ không khác.
Thế vậy làm sao mình ghét người ta?
Phật, con kính bạch thầy là tại vì trước kia con chưa học thì con cứ chấp là cái thân con nó có thật, thân cô là có thật mà nó sạch sẽ.
Ừ, đấy. Trước kia mình cứ cho là những người có giá trị, cho nên mình mới giận. Khi mà mình giận một người nào là mình còn coi người ta có giá trị mình mới giận. Chứ khi mà thấy tệ quá, ngu quá, tệ quá, thì dĩ nhiên là mình không, tự nhiên mình không không hờn, không giận nữa, mà thương hại tội nghiệp, mê muội tối tăm không biết. Đấy. Vì thế cho nên các tổ mới cứ dạy chúng ta phải quán cái bất tịnh, quán cái bất tịnh để giải cái lòng hờn hận. Tất cả những buồn tủi thương lo mừng giận nhờ cái pháp quán này, nghĩa là cái thất tình, bảy cái thứ tình của thiên hạ, cái yêu ghét mừng giận thương lo buồn tủi nó đều tan đi hết, bởi vì biết rằng cái thân này không thật, nó là cái hư vọng, nó là cái đáng chán. Đấy. Trước kia tưởng nó có giá trị thì mới đi vào cái giá trị này mà nói chuyện, mới tưởng cái chuyện nọ chuyện kia, còn bây giờ biết như thế rồi ấy, thì buông xuống. Cho nên đối với cái người kia, cái người mình ghét nhất, tự nhiên mình không hờn không phiền nữa, mà tội nghiệp. Nếu người ta càng chọc mình, người ta càng xoay sở mình thì mình càng thấy thương, bởi vì cái thân khổ như thế, ở trong cái đường mê đến trình độ như thế mà lại còn tạo thêm tội để ngày mai phải vào địa ngục để làm con chó con mèo, lúc bây giờ ai gỡ cho ra? Bây giờ là cái lúc làm người còn tỉnh được, còn tu thì lại không tu để đi lên, mà lại cứ tự mua lấy những các cái việc để đi xuống. Thế mình thấy rõ như vậy cho nên xót thương. Đấy là Phật dạy chúng mình phải tìm chọn ba mẫu người. Đó là cái mẫu người thứ nhất, mình quán để giải những cái hờn, cái phiền của mình. Thế là mình thấy cái người mà mình ghét ấy, thực ra là người ta với mình như nhau, bạn đồng nghiệp trên cái đường vô minh đọa lạc. Thế rồi mình chọn một người mình thương nhất, yêu nhất. Đấy. Như bây giờ có ba, có má. Đấy. Con yêu nhất má thì con phải nhận ra, con cũng phải quán. Quán làm sao? Rồi bây giờ con nói cũng nhiều rồi, má thế nào? Thế thì nghĩ con chắc là con phải thương má nhất chứ còn ai, phải không? Thế thì vậy thì con phải quán má như thế nào? Em để cho nó một đường từ lúc khác ấy. Rồi con quán nó nhiều mặt, phải quán hết mặt này quán mặt kia thì mình mới tỉnh ra. Thì bây giờ con hẵng quán, con nói 32 thể trược cũng được, nghĩa là hiện tại cái thân của má có 32 thứ, tức là cái thân hiện tại nó như bẩn như thế nào thì con chỉ trình bày ra. Con cửu khiếu. Thế còn 32 thể trược là con tách nó ra từng thể một. Là cái tóc. Tóc, lông, móng, răng, da, từng cái một. Con thấy cái như bẩn. 32 thể trược thì con phải mất nhiều thì giờ hơn. Tính từng cái một để thấy cái như bẩn của nó. Bắt đầu là cái tóc. Thôi cái tóc thì thế nào? Sao con bảo cái tóc của má nó như bẩn? Tụ như quanh năm má không gội đầu thì con có dám nằm bên cạnh má không? Con bé nó bất hiếu, nó lại không chịu nằm bên cạnh má, tại sao thế? À, con chịu không được. Đó là cái tóc. Bây giờ còn cái lông, lông là khắp người thì sao? Quanh năm má không tắm thì cũng thế, con nó bỏ nó chạy xa, nó không chơi má nữa. Đấy, thế là cái lông, tóc, lông. Thế giờ móng tay, móng chân có sạch không? Thế bộ răng?
Bộ răng cũng nhơ luôn.
Đấy, sáng nào cũng phải đánh răng, trưa nào ăn cơm xong cũng phải đánh răng. Sao mất thì giờ để làm gì?
Để mong Phật con kính bạch thầy. Thì hàng ngày con nếu mà con không đánh răng thì những cái men nó dính thì nói chuyện với ai thì ta phải bịt miệng, bịt mũi sạch đó.
Thế nó ghê tởm, bẩn thỉu mà lại sinh bệnh. Thế cho nên phải xúc, ngủ dậy là đã phải xúc miệng. Hàng ngày phải đánh răng. Thế thì biết là cái miệng của mình nó nhơ lắm. Đấy. Rồi cái gì là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, da. Cứ mỗi cái. Đó thì bây giờ trong chúng thì không có nhiều thời giờ thì con nói nốt một cái đi. Các em nó không có thời giờ. Kiều nói như thế là theo lời người ta, theo trong sách, nói cho nó qua đi. Thế thì không được. Con phải quán tỉ mỉ mà thấy cho ra đây là những cái vật như bẩn. Thế thì mới hy vọng mà tỉnh ra được. Chứ học mà cứ bơi theo mấy cái chữ, mấy cái câu nói. Như hôm qua thầy và con nói chuyện, còn có nhắc các con. Như mình nói là cái lửa nóng. Đấy đấy, miệng thầy nói cái lửa nóng. Ở trong sách viết mấy chữ lửa nóng. Nhưng mà con có thấy được cái nóng hay không? À, muốn thấy được thật sự cái nóng ấy, con phải xuống bếp. Con phải đưa tay vào lửa, con mới thấy được cái nóng ấy thật. Thì đây cũng thế, những lời nói, những chữ người ta viết ở trong sách, không có thể nào mà con giác tỉnh theo được. Mà con phải tự giác tỉnh, tự phát minh, tự mình thấy được cái thật. Tập học đạo Phật là phải sống với sự thật, chứ không lơ mơ theo chữ nghĩa được. Thế con theo chữ nghĩa mới theo lời nói là chỉ ích cho ngồi nói suông mà thôi, chứ không ích cho cái sự giác tỉnh chân thật. Muốn giác tỉnh tự mình phải hàng ngày mình có một cái quan sát thật sự, và phải có một cái đầu óc nó thích đi tìm sự thật. Thế thì mình mới tự mượn những cái phương pháp của Phật mà tự mình khám phá, tự mình phát minh. Thầy cam đoan với các con là cái việc đi học Phật này rất là vui. Mình sẽ tự tìm ra, nó phát minh những các cái đặc biệt. Mà khi ấy mình mới có cái sự tỉnh thức thật sự. Chứ còn cứ nói theo đuôi mọi người là một cái việc vô, mất thì giờ vô ích. Thế đấy, thì bây giờ con phải quán, đấy, chọn một cái người mà mình thương nhất, mà mình phải quán tỉ mỉ hiện tại, cái da, cái thịt, cái xương, cái ruột, cái gan, từng thứ mình nhận định trong hiện tại nó nhơ bẩn như thế nào. Đấy. Còn cứ thương má mà không biết rõ cái sự thật. Má là ai? Má là cái gì? Má thế nào? Thế thì cứ ôm lấy cái da thịt xương ấy mà thương. Rồi đến ngày mai ấy, cái da thịt thì nó phải giữa nát, nó phải theo mới thời gian nó thay đổi. Thì lại ngồi khóc tu tu là má tôi chết rồi. Là bởi vì mình không sống với má thật, mà chỉ sống với cái vỏ, cái hão huyền, cái bên ngoài. Cho nên mới ngồi phải ngồi mà khóc. Thế thì bây giờ nhắc lại, chúng ta phải quán một người, chúng quán bất tịch như đã quán cái thân mình. Đấy, quán lúc ở bào thai thế nào, hiện tại như bẩn như thế nào, rồi mai đây cái lúc chết sẽ bẩn thế nào. Mình thấy rõ như vậy. Quán một người mình ghét nhất, để mình thấy là cái ghét của mình là sai. Đổi hẳn cái ghét thành ở cái tình thương, thương xót tội nghiệp. Thế đối với cái người mà mình yêu nhất, mình thiết tha gắn bó, thì mình cũng thấy rõ chỉ là quá khứ. Đấy, ở trong bào thai là những các cái đống máu như thế, biến chuyển thành da, thành thịt, thành xương. Hiện tại là những thứ máu tanh. Đấy, như thịt thì làm bằng máu tanh, rồi trong ruột được toàn phân, có một bao nước tiểu, toàn thân, cái gì cũng tanh cũng hôi, ở trong thân cũng tanh, ra ngoài, cái lỗ chân lông, cái hơi cũng hôi, cái nước cũng hôi, cái chất kép cũng bẩn. Chúng ta nhận cái sự thật. Thế rồi đến ngày mai sẽ là một cái xác thịt. Sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ quán tỉ mỉ rõ ràng để thấy rõ như thế. Thấy rõ như thế rồi còn yêu thương má nữa không? Thế là bỏ má. Thế quán rồi là để thành những đứa con bất hiếu. Phải không? À, kinh nghiệm thì thấy rằng quán như thế thì trong cái yêu thương thì nó không mất, mà nó lại thêm một cái tình, một cái tội nghiệp. Đấy. Xót thương cho mẹ và làm thế nào để cho mẹ cũng được tỉnh ra. Lúc bây giờ sẽ thấy rõ cái bổn phận, làm thế nào để cho mẹ cũng đừng nhận cái thân này là mình, mà mẹ nhận lấy cái tánh Phật. Đấy. Thấy rằng mẹ với mình như nhau không khác. Cái thân là cái đáng chán, là cái khổ não. Đấy. Thì mà nó là cái để vứt đi, để ngày mai nó thối, nó nát, nó tan, nó vứt đi. Cho nên con, nếu mà thật quán thì con sẽ thấy càng quán càng thương. Nhưng mà cái thương này nó là một cái thương sâu, gọi là cái tâm thương quý. À, thương quý mẹ, tội nghiệp mẹ cũng như mình đã mê muội nhận cái xác hư vọng là mình. Cho nên tự thấy cái bổn phận bức bách phải giúp mẹ tỉnh ra. Mà như thế thì thấy hòa đồng, không thấy cái người kia là cái đáng ghét, không thấy mẹ mình khác với người kia. Trong cái tâm nó trở thành một cái tấm lòng xót thương lân mẫn, nghĩa là khởi cái lòng từ bi đối với cả ân cả oán, bình đẳng từ bi. Đây là cái quyết định, để các con cứ thực hiện các con sẽ tự thấy. Chúng tu một ngày thì một ngày thấy, tu ba ngày thì ba ngày thấy, tu năm ngày thì năm ngày thấy. Cái kết quả nó quyết định như thế, nghĩa là nó giải cái tham, giải cái sân, mà phát ra cái tâm từ bi thương xót. Do cái tâm từ bi thương xót ấy không có bỏ một chúng sanh nào. Vì có quán bất tịnh này cho thấy cái khổ của chúng sanh, cho nên các Bồ Tát mới phát cái nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Độ đây chỉ là làm cho họ tỉnh được ra, họ đừng mê muội cái sự thật ngay trước mắt như vậy mà lại cứ không chịu tỉnh ra. Một cái việc ai cũng có thể thấy mà lại không, cứ nhắm mắt lại không chịu thấy. Cho nên mình thấy mình có cái bổn phận phải khai mở cái sự, cái giác tỉnh cho những cái người, những người chưa biết. Ta phải quán nội thân, quán ngoại thân. Còn thế nào là quán nội ngoại thân nhỉ? Chú là cái thân của người ngoài, mà nó cũng có thêm, cũng các tổ cũng nói thêm một cái nghĩa là thí dụ như người mẹ, thì người ta quán cái thân của người ta, rồi người ta quán cái thân của bà hàng xóm, thế là nội thân và ngoại thân. Rồi người ta quán cái thân của đứa con, cái đứa con ấy nó đứng giữa, nó rời cái thân mình, nó không phải là thân mình, cho nên nó là ngoại. Nhưng mà mình thiết tha, mình yêu thương, hễ mà nó khổ là mình cũng khổ, nó vui là mình cũng vui, thành ra nó có tựa hồ như là nó gần với cái thân của mình. Thế cái thân đứng giữa cái nội và cái ngoại, cái thân đứng giữa như thế gọi là nội ngoại thân. Thì cũng có cái nghĩa như thế, nghĩa là quán một cái người mà mình thiết tha, thì tuy là cái người ấy đứng ngoài cái thân mình, nhưng mà đối với mình ấy, mình cũng yêu quý như thân mình không khác. Cho nên gọi cái thân ấy là nội ngoại, nó đứng giữa. Thế Phật tại sao Phật bắt chúng mình quán một thân mình là đủ, sao lại còn phải quán ngoại thân, rồi lại quán nội ngoại thân để làm gì? Pháp niệm tâm của mình tuy là quán thân, mà chính là cái phương pháp để tu tâm, để cái tâm của mình mọi khi nó yêu nó ghét, có thứ này thì nó yêu đến nỗi nó thành hệ lụy, thứ kia thì nó lại ghét đến nỗi mà nó thành nhiều chướng ngại. Cái tâm chúng ta đối, bởi vì theo cái chỗ hiểu biết, theo cái chỗ thấy, cái chỗ thấy nó sai, cho nên là cái tâm của mình nó biến chuyển nó sai. Thì bây giờ muốn để sửa cái tâm mình thì chỉ có một cách là khai sáng cho nó, cho nó thấy đúng cái sự thật đi. Cái mà nó yêu quá cũng chỉ là cái thân đấy, mai đây sẽ long dục mồn tàn là ra đất. Mà cái mà nó ghét lắm cũng chỉ là một cái đống thịt thối để long dục mồn tàn. Để tỉnh được ra thì tự nhiên cái tâm của mình nó trở về, nó thấy đúng sự thật thì nó sẽ trở về an ổn, tiêu được những các cái tham, cái sân, cái thủ chấp. Có những cái thủ chấp rồi thành tạo nghiệp, mà rồi ngày mai phải đọa lạc. Cho nên bây giờ phải cho cái tâm nó tỉnh ra. Nó tỉnh ra thì nó sẽ không có những cái hoặc, nghiệp và khổ. Ba cái vòng hoặc, nghiệp, khổ cứ quay tròn mãi. Bây giờ phải cần quán bất tịnh cho nó tỉnh ra, tức là xóa được cái vòng hoặc thì sẽ hết hai cái vòng nghiệp và khổ. Cho nên quán thân. Thánh, thế nào là quán thọ thị khổ? Bài học ABC đấy, mở đầu sự giác tỉnh của con đường gọi là đạo Phật. Cho nên những các lớp nhỏ phải tập, tập một phần nào để mà đã có một chút cái giác tỉnh, rồi cứ mỗi năm học dần, học dần cho khai mở. Thế thì bây giờ những cái này cứ để dần dần rồi các cô giáo giúp cho các em. Nhưng mà chúng ta thấy đấy, mở bộ sách A Hàm, đây là một bộ kinh của tiểu thừa, thì mới có mấy bài mà bài nào Phật cũng nhắc, thì đủ biết rằng đây là việc quan hệ lắm. Đạo Phật, đạo là con đường, Phật là giác tỉnh, là trí tuệ, thì phải làm thế nào cho mình tỉnh ra, phải khai thác cái trí tuệ của mình thì mới gọi là người theo đạo Phật. Còn cứ nhắm mắt người ta nói sao mình bào hao làm vậy thì không phải là đạo Phật. Mà không phải, cái lối học kiểu ấy không phải là học học Phật. Phật là sáng suốt, cho nên phải tìm cách khai triển cái trí tuệ. Đã, thì bây giờ chúng ta trở lại bài của chúng mình. Thế ông A Ma Chú ấy, ông ấy được thầy, ông ấy dặn ông đi đâu làm gì nhỉ? Ông A Ma Chú đó, thầy ông ấy dặn ông ấy dạy ông ấy cái gì? Loại xem tướng. Cho nên bây giờ thầy ông ấy sai ông ấy đi đâu? Sai ông ấy đến Phật để xem tướng, xem Phật có cái tướng của các bậc đại nhân hay không. Thế xem tướng như thế để làm gì nhỉ? Con giác tín nghĩ sao? Sao lại sai đi xem tướng của ông Phật để làm gì? Là bởi vì người xưa cũng như người nay, người ta có một cái khoa học xem cái tướng mạo, nhìn cái tai, nhìn cái mắt, nhìn cái miệng, cái khuôn mặt, cái làn da, cho đến cái tóc. Đấy. Là người ta biết là cái người này, cái tướng của cái người này về sau sẽ làm cái gì, sẽ sướng hay khổ. Thầy nhớ hồi xưa thầy còn ở tại gia, thầy đi gia đình Phật tử, có một cái ông cụ, ông ấy là bố của một em Phật tử ở trong chùa. Cái ông cụ đó, ông cứ đi theo thầy mấy bao nhiêu lần, ông cứ: chị Ni ơi, hồi bé tên thầy là Ni, chị Ni, chị phải đi tu đi, chị đi tu đi chứ chị ở ngoài đời phí, chị đi tu đi. Thế thầy cũng không hiểu sao mà tự nhiên cái ông cứ khuyên thầy đi tu. Thì ra ông ấy xem tướng, ông thấy cái tóc của thầy. Thầy có hai người, thầy với lại một cô huynh trưởng nữa, một vị huynh trưởng bây giờ mất rồi, hay cái cô huynh trưởng, hai người cùng làm huynh trưởng ở một gia đình Phật tử. Mà cái ông ấy thì ông cứ xui thầy đi tu đi, còn cái vị kia thì ông bảo rằng: chị về sau chị khổ lắm, chị lập gia đình mà chị sẽ khổ lắm. Thế thì cái người, cái chị vị kia mới hỏi: tại sao ông lại biết mà ông nói như thế? Ông bảo: tôi xem cái tóc của chị. Ông ấy xem cái tóc của cái cô kia, ông ấy biết là cô kia sẽ lập gia đình và sẽ khổ, mà quả nhiên cái vị ấy về sau lập gia đình rồi về sau chết. Mà quả nhiên bây giờ thầy đi tu thật. Đấy, người ta nhìn cái tóc thôi mà người ta biết được cái tương lai của chúng mình. Có người xem tướng ở cái mặt, có người xem cái mũi, có người xem cái tai.